Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay xuyên suốt lời Chúa cho chúng ta thấy về dòng dõi của vua Giê-xu, dòng dõi của một người con mà chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh. Dòng dõi ấy như thế nào? Khi sứ thần truyền tin cho Đức Maria, ngẫm nghĩ về câu chuyện này, chúng ta thấy quả thật Chúa Giê-xu khi được sứ thần nói với Đức Maria, đây là một người con cao cả, đây là người con Thiên Chúa, đây là người sẽ tiếp nối ngai vàng của vua David, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Chúng ta thấy đó là những đặc tính rất vĩ đại, đó là những điều rất cao vời, đó là những điều mà có thể nói ngoài tầm tay, ngoài sự tưởng tượng, ngoài khả năng của con người. Thế mà con người ấy hôm nay lại đến trong một nơi với một con người rất mong manh, rất nhỏ nhoi. Đầu tiên chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn Đức Maria để cưu mang con của Ngài. Một thiếu nữ bình thường, hay có thể nói trong một xã hội Do Thái, người phụ nữ không được coi trọng. Mà Đức Maria cũng chẳng phải là một người tài năng, Đức Maria cũng không phải là một siêu sao gì. Có thể nói chẳng ai nhắc tới người phụ nữ này. Ở nơi một làng quê Nazareth, một người thiếu nữ bao nhiêu người phụ nữ khác, thế mà Thiên Chúa đã chọn người phụ nữ ấy. Thậm chí có thể nói xa hơn một chút, người phụ nữ ấy cũng là một con người, mà đã là một con người thì mỏng manh, đã là một con người thì yếu đuối, đã là một con người thì cũng có thể không thể nào chu toàn được bổn phận của mình. Đã là con người thì nhiều khi chúng ta cũng phản bội, đã là một con người thì nhiều khi chúng ta cũng từ chối hay là né tránh những điều to lớn giao cho chúng ta. Cho nên phải nói rằng hôm nay Thiên Chúa sai sứ thần đến loan báo cái tin trọng đại này cho Đức Maria cũng là một cuộc chơi, có thể nói vậy, 50-50. Có nghĩa là Đức Maria cũng có thể nhận lời mà cũng có thể không nhận lời. Khi suy gẫm về bài tin mừng này, có một câu hỏi tôi chợt nghĩ ra, không biết là như thế nào. Lời Chúa không nhắc tới, nhưng mà không biết rằng vào cái thời điểm này, sứ thần của Chúa có đến truyền tin cho một phụ nữ nào khác ngoài Đức Maria không nhỉ? Và người phụ nữ ấy từ chối không nhỉ? Có không? Mình không biết, mình chỉ đặt ra một vấn đề để thấy rằng Đức Maria là một người mà Thiên Chúa chọn cũng rất là mong manh, rất là không chắc chắn, bởi vì Đức Maria cũng có thể từ chối, mà bằng chứng là lời đầu tiên Đức Maria từ chối rồi. Làm sao chuyện nó xảy ra được? Tôi không biết chuyện vợ chồng. Tôi rất là bối rối và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì? Có nghĩa là hoang mang, có nghĩa là không chắc chắn. Sứ thần tiếp tục thuyết phục. Con của bà là đấng tối cao. Sứ thần còn nói tiếp là quyền năng của đấng tối cao sẽ bao trùm lên bà. Những lời động viên, những lời an ủi, những lời khuyến khích, Đức Maria vẫn chưa chắc. Một Thiên Chúa xuống thế làm người, một Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ của người, mà phải đối diện với một con người mong manh, với một sự việc chưa chắc chắn. Sứ thần phải nói tiếp. Kìa, bà Elizabeth, người chị họ của bà, một nhân chứng rất cụ thể, một con người rất rõ ràng, một con người liên lạc huyết thống với Đức Maria, lấy cái nhân vật đó ra để thuyết phục thêm Đức Maria. Người ấy bị mang tiếng là hiếm hoi, thế mà đã có thai được 6 tháng rồi, cứ mang một người con trai. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là Thiên Chúa không làm được. Bây giờ bà tin chưa? Bây giờ bà nhận lời chưa? Điều đó đã xảy ra rồi đó. Như vậy thì chuyện mà bà cưu mang con Thiên Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần cũng là nằm trong tầm tay của Thiên Chúa. Bà lo lắng, bà hoang mang bởi vì không nằm trong tầm tay của con người. Đến lúc này thì Đức Maria trả lời: vâng, tôi chỉ là một nữ tỳ, tôi chỉ là một người mong manh, tôi chỉ là một người vô danh tiểu tốt, tôi chỉ là một người đầy tớ của Chúa thôi. Nếu Sứ Thần đã nói như vậy, nếu Thiên Chúa đã thực hiện công trình của người kỳ diệu nơi người chị họ của tôi như vậy, thì tôi tin và tôi cũng sẵn sàng. Mặc dù Đức Maria vẫn chưa biết là tiếp sau đó là chuyện gì xảy ra. Thưa quý bà và anh chị em, khi Đức Maria đã nhận lời rồi, chúng ta lại thấy Thiên Chúa lại chơi một cuộc chơi rất liều lĩnh nữa. Đó là để con của mình sinh ra làm người trong một thế giới, trong một xã hội loài người cũng lại rất mong manh và cũng rất là nguy hiểm. Như chúng ta nếu xem truyền hình hay đọc tin tức hầu như hàng ngày, hay có thể nói là chỉ vài ba ngày lại một cuộc nổ bom, rồi thỉnh thoảng lại một cuộc động đất hàng trăm người chết. Mới sáng hôm nay trong phòng áo liếc nhìn qua tờ báo, bão Wasi tấn công Philippines, 440 người chết. Nếu mà con Thiên Chúa, con của từ Đức Maria chấp nhận cưu mang rồi, sinh ra trong một xã hội Do Thái mà lại bị bọn khủng bố nổ bom chết mất thì sao? Nếu mà nơi đất Israel một cuộc động đất nảy nổ ra 7 độ Richter, hàng trăm người chết, trong đó có Đức Giêsu thì sao? Nếu một cơn bão càn qua vùng Trung Đông, hàng trăm người chết, trong đó có gia đình Nazareth thì sao? Vậy mà Thiên Chúa vẫn chấp nhận. Vì đâu? Chưa kể là con người ngày hôm nay, nếu chúng ta vừa kể ra đó là những nguy hiểm, những đe dọa từ thiên tai, từ sự bất toàn của cái trái đất này, thì chính con người cũng lại đâm chém và giết nhau, xã hội đen xử nhau, người với người giết nhau. Nếu có một cái người thanh niên nào đó, họ cũng bất bình, họ cũng ghét, họ nhào vô, họ đâm một nhát giết Chúa Giêsu, còn Thiên Chúa thì sao? Ôi, càng nghĩ càng thấy quả thật Thiên Chúa chơi một cuộc chơi rất liều lĩnh chỉ vì yêu. Mà thưa quý bà và anh chị em, đâu phải đến thời Chúa Giêsu ra đời, đâu phải đến thời Đức Maria đáp lời xin vâng, Thiên Chúa mới làm một cuộc chơi liều lĩnh, mà cách đó hàng ngàn năm, Thiên Chúa cũng đã chọn vua David làm vua lãnh đạo dân của Ngài từ một người chăn cừu. Nghĩa là cũng từ một người quê mùa, cũng là một người mong manh, cũng là một người yếu đuối. Mà bằng chứng là vua David cũng phạm một tội tây đình là cướp vợ của vị tướng Uri-gia. Cũng chẳng cao quý gì, cũng chẳng vĩ đại gì. Thế nhưng Thiên Chúa đã biến một David từ con người yếu đuối đó thành con người vĩ đại. Ngài đã hứa rằng là triều đại của người sẽ vô cùng vô tận, bởi vì đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Trước mặt ta, nhà ngươi, nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững. Như vậy chúng ta thấy Thiên Chúa có thể làm những việc siêu nhiên, Thiên Chúa có thể làm những việc vĩ đại, Thiên Chúa có thể làm những việc vượt quá tầm tay của con người nơi những con người yếu đuối và mỏng giòn. Và như thế ngày hôm nay Thiên Chúa lại đến ngự trong lòng mỗi người chúng ta, là những người chăn cừu như David, là những người nữ tỳ như Đức Maria. Và Thiên Chúa cũng lại chấp nhận chúng ta là những người yếu đuối, là những người tội lỗi, là những người có thể thay lòng đổi dạ, là những người có thể nay thì thờ kính, mai thì từ chối. Nhưng Thiên Chúa vẫn âm thầm, Thiên Chúa vẫn lặng lẽ, và Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn để đồng hành và ở với chúng ta hàng ngày. Thưa quý ông bà và anh chị em, suy gẫm điều đó để chúng ta thấy rằng chúng ta không có gì là buồn chán, không có gì là thất vọng, không có gì là bi quan, không có gì là bế tắc khi một Thiên Chúa vẫn đang thực hiện công trình cứu độ của Ngài nơi chúng ta, bởi vì Ngài đã từng làm điều đó trong quá khứ và Ngài tiếp tục thực hiện và mời gọi chúng ta cũng như muôn đời muôn tận. Xin cho mỗi người chúng ta trong khi chuẩn bị tâm hồn hân hoan mừng đón con Chúa làm người, thì chúng ta cũng biết tạ ơn vì Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta, quan tâm tới chúng ta và nâng chúng ta từ những con người yếu đuối mỏng giòn lên hàng con Thiên Chúa. Và đến ngày hôm nay và cũng cho đến muôn đời sau, muôn đời vẫn nhắc tới một vị vua David là tổ tiên dòng dõi của Đức Giêsu. Muôn đời vẫn nhắc đến một Đức Maria, người mẹ của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta nhìn theo gương sáng của vua David và Đức Maria để khiêm tốn nhìn nhận mình là người nữ tỳ, để rồi xin Thiên Chúa thực hiện công trình vĩ đại của người nơi chúng ta. Amen.